Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề y tế.
Chuyên đề y tế.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề y tế phát sóng kỳ đầu tháng 12 xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quan trọng vừa diễn ra trên lĩnh vực y tế tại thành phố Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, cần hành động quyết tâm chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030 là thông điệp mà ban tổ chức sự kiện truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho công nhân khu công nghiệp.
Bằng các tiết mục văn nghệ sôi động cùng với phần hỏi đáp có quà tặng, ban tổ chức buổi truyền thông là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Quận đoàn Bình Thủy đã cung cấp những kiến thức trong việc phòng chống căn bệnh HIV/AIDS và các cảnh báo của việc lây truyền bệnh HIV của các nhóm đối tượng, đồng thời kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động theo chủ đề Cộng đồng sáng tạo, quyết tâm chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030 của tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Quý thính giả thân mến, Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành có liên quan bàn về kế hoạch tổ chức giải thưởng Thành tựu Y khoa thành phố Cần Thơ.
Thành tựu Y khoa thành phố Cần Thơ là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Đây là giải thưởng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y khoa, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của ngành. Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dựa theo dự thảo của ngành y tế, các đại biểu tham gia buổi họp đã đóng góp trực tiếp các vấn đề. Cơ cấu giải thưởng phải xây dựng rõ ràng từng lĩnh vực, tính pháp lý của các văn bản để xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện. Thành lập hội đồng giám khảo phải đầy đủ thành phần, đảm bảo tính khách quan và trình độ chuyên môn khi thẩm định các sản phẩm đề tài dự thi. Cách truyền thông quảng bá các đề tài, sản phẩm để thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và lực lượng y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế. Theo dự kiến, các sản phẩm đề tài tham gia giải thưởng sẽ được ban tổ chức trao giải vào ngày 27 tháng 2 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu về hỗ trợ công tác tiếp nhận máu.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ cam kết trong tháng 12 này sẽ hỗ trợ Bệnh viện Huyết học Truyền máu tiếp nhận 2.000 đơn vị máu trên địa bàn Cần Thơ. Trước đó, từ tháng 6 năm nay, tình trạng thiếu máu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra căng thẳng. Bộ Y tế có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc chỉ đạo các bệnh viện thuộc bộ phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ cung cấp máu cho khu vực, đồng thời chỉ đạo Sở Y tế Cần Thơ phối hợp trong việc huy động hiến máu, bảo đảm nguồn cung máu và các chế phẩm máu dự phòng cho nhu cầu về máu của các địa phương. Quý thính giả thân mến, 16 đề tài tiêu biểu trong tổng số hơn 60 đề tài do cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2022 đã được báo cáo tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Thường niên tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua. Phần cuối của chuyên đề là ghi nhận điểm nổi bật tại hội nghị.
Các đề tài nghiên cứu báo cáo tại hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng, mang tính thời sự cấp thiết với hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện. Một số đề tài đã được ban thi đua khen thưởng thành phố công nhận có hiệu quả, ảnh hưởng cấp thành phố. Bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Minh Phú, phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nói:
mỗi ngày là một cái tiến bộ không ngừng, cho nên là cái cập nhật nghiên cứu khoa học đây là một cái vấn đề cần thiết và thiết thực đối với tất cả các cái bác sĩ, điều dưỡng cũng như là nhân viên y tế. Qua đó thì chúng ta có thể nâng cao cái trình độ chuyên môn cho các em cập nhật những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới của thế giới, của Việt Nam để vào ứng dụng vào thực tiễn của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, từ đó góp phần để nâng cao trong cái vấn đề điều trị cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn, cũng như là góp phần chung với ngành y tế thành phố Cần Thơ trong vấn đề bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân của thành phố Cần Thơ ngày được một tốt hơn.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tuấn Hải, trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, thực hiện đề tài liên quan việc đặt nội khí quản khó ở người bệnh béo phì. Đề tài này được nghiên cứu từ những khó khăn trong quá trình thực hiện đặt nội khí quản cho bệnh nhân trong những năm qua. Cụ thể, người béo phì thường gặp khó khăn trong vấn đề kiểm soát đường thở, đặc biệt là các bệnh lý kèm theo như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, nhất là vấn đề sử dụng thuốc gây mê hồi sức, đảm bảo cho người bệnh được thực hiện thủ thuật an toàn, hiệu quả. Bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Tuấn Hải, trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Kết quả thì qua cái nghiên cứu đó thì sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ đặt nội khí quản khó trong người bệnh đột quỵ sẽ tăng hơn so với người thông thường. Đó là cái kết quả thu được cũng rất là khả quan. Thì mình sẽ đưa ra những cái khuyến cáo, đó là mình sẽ khi mình gặp một cái dân số béo phì thì mình sẽ dự đoán được là có khả năng sẽ kiểm soát đường thở sẽ khó hơn. Và vấn đề trong vấn đề gây mê thì mình sẽ chú trọng đến những cái thuốc làm sao để đào thải nhanh và người bệnh sẽ hồi phục sớm hơn, cũng như là mình sẽ giảm được cái thời gian bệnh nhân sẽ tích trữ thuốc ở trong cơ thể, thì cái người bệnh sẽ hồi được tốt hơn.
Bệnh đột quỵ và các yếu tố liên quan luôn là vấn đề không chỉ ngành y tế quan tâm mà còn là của rất nhiều bệnh nhân đã và có nguy cơ đột quỵ. Đề tài tái nhập viện trong vòng 30 ngày của bệnh nhân đột quỵ do thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tân, phó trưởng khoa nội thần kinh cơ xương khớp thực hiện, một lần nữa khẳng định những nghiên cứu khoa học được báo cáo tại bệnh viện rất sát với thực tiễn và thiết thực với các bệnh nhân. Với nghiên cứu của mình, tác giả đề tài muốn đánh giá xác định 30 ngày của bệnh nhân và tìm ra câu trả lời một bệnh nhân đột quỵ có quay lại với cuộc sống hàng ngày của mình, các yếu tố liên quan và tỷ lệ phục hồi cũng như các yếu tố dự phòng. Đề tài cũng đưa ra số liệu cụ thể dựa theo kết quả nghiên cứu trên 220 bệnh nhân đột quỵ, gần 20% trường hợp nhập viện trở lại sau biến cố đột quỵ. Tác giả khuyến cáo cả thầy thuốc và gia đình bệnh nhân cần chú ý các yếu tố dự phòng, ngăn ngừa tái phát cũng như giúp bệnh nhân hồi phục tốt hơn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tân, phó trưởng khoa nội thần kinh cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa Thành phố nói thêm.
Khi áp dụng cái kết quả này vào thực tế thì mình sẽ làm là mình sẽ giảm cái triệu chứng lâm sàng ngay từ đầu, hoặc nếu bệnh nhân có rối loạn nuốt thì mình sẽ can thiệp đặt những cái ống thông dạ dày để hạn chế những cái viêm phổi hít, và cái quan trọng hơn là những cái yếu tố nguy cơ của đột quỵ mình sẽ phải can thiệp từ sớm để bệnh nhân giảm cái nguy cơ đột quỵ. Với cái mục tiêu thứ hai là cái tỷ lệ tái nhập viện, thì thật ra tỷ lệ này nhóm nghiên cứu chúng tôi ghi nhận được là 18%, tức là gần tương đương là 20%, tức là khoảng 100 người đột quỵ sẽ có 20 người sẽ bị nhập viện lại trong vòng 30 ngày. Và các cái yếu tố liên quan tới cái tình trạng này, nó là bệnh nhân về tuổi cao này, triệu chứng lâm sàng nặng này, và có viêm phổi, cho nên là thứ nhất là bệnh nhân tuổi cao là mình phải chú ý khám sức khỏe thường xuyên, chăm lúc bệnh nhân có biến cố đột quỵ thì phải chăm sóc cho thật là kỹ càng về mặt vệ sinh và hạn chế tối đa bị viêm phổi. Thì ở khoa chúng tôi thì những bệnh nhân mà vô viện mà hơi lớn tuổi, có rối loạn nuốt là bác sĩ phải cảnh giác với cái việc là bệnh nhân có thể bị viêm phổi. Và khi mà bệnh nhân vừa có dấu hiệu bị viêm phổi thì mình sẽ phải điều trị ngay từ sớm với kháng sinh mạnh để giảm thiểu những cái tổn hại sức khỏe cho bệnh nhân.
Bên cạnh quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để phát triển về mặt số lượng, thì tính ứng dụng là yếu tố quyết định chất lượng công trình nghiên cứu khoa học. Có như thế thì các công trình này mới thật sự phục vụ mục tiêu chung là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Minh Phú, phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ cho biết.
Trong vấn đề nghiên cứu khoa học thì bệnh viện cũng đã khuyến khích các em trong các cái vấn đề nghiên cứu khoa học và có cái chế độ ưu đãi, chế độ chính sách để khuyến khích. Mặc dù là không nhiều nhưng mà cũng đã có cái động viên đối với các em trong cái vấn đề nghiên cứu khoa học để phát triển bệnh viện ngày càng tốt hơn.
Có lẽ từ sự khích lệ và quan tâm đầu tư cho các tác giả cũng như những công trình khoa học nghiên cứu mà hiện tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ mới có thể gặt hái được kết quả như ngày hôm nay. Tất cả đều vì mục tiêu Thành phố Cần Thơ hướng đến trong tương lai sẽ trở thành trung tâm y tế của vùng.
Chuyên đề y tế kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.